Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017 để cung cấp định hướng thông tin tuyên truyền trong tháng 5 trên địa bàn thành phố.
Cùng với khí thế hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975, sự tăng trưởng của nền kinh tế, những khởi sắc trong bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đã và đang làm cho mảnh đất và con người Thái Nguyên như được tiếp thêm nguồn lực để tiếp tục đổi mới.
Nhằm từng bước chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong quản lý trật tự mỹ quan đô thị, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp căng ô bạt lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, qua đó đã góp phần cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền những cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về kết quả của việc điều chỉnh quy hoạch địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên. Kết quả tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố là một số định hướng tuyên truyền trong tháng 5 được đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tại hội nghị báo cáo viên tháng 4 được tổ chức vào sáng 28 tháng 4. Dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí báo cáo viên của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thông tin thời sự trong nước và quốc tế và một số nội dung khác. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung đảng khóa 12 gắn với triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2017 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, các địa phương trong quý 1 2017. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp tục đấu tranh phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc thực tế dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới của Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, thực hiện an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017.
Sáng 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên phối hợp với Ban Hành Giáo hội Tam Giang phường Túc Duyên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư tổ 20 tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phạm Thị Thu Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo bà con nhân dân của tổ 20 phường Túc Duyên. Xây dựng mô hình cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo ở cơ sở trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường ở khu dân cư ngày càng xanh, sạch đẹp và đảm bảo môi trường sống an toàn. Chiều 28 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 và tổng kết chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, xuân tình nguyện 2017. Trong quý 1 năm 2017, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn đã kịp thời triển khai có hiệu quả các hoạt động, phong trào do đoàn phát động. Một số đơn vị đã có nhiều sáng tạo đổi mới gắn với thực tiễn tại cơ sở và phù hợp với đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện và tháng thanh niên được tổ chức đã có sức lan tỏa rộng khắp và tạo được khí thế thi đua giữa các cơ sở đoàn. Trong quý, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức thành công 14 hoạt động lớn, thu hút trên 8.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu như hành trình đến với biên cương Tổ quốc tại đồn biên phòng Ngọc Trung, tỉnh Cao Bằng, giao quân hưởng ứng tháng thanh niên và phát động Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ, giao quân ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, vũ điệu tháng 3 gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố và giúp phụ nữ nghèo vượt khó giai đoạn 2017-2021. Thời gian tới, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở, tổ chức chiến dịch hè tình nguyện 2017 và phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ phụ trách đội hè trên địa bàn dân cư. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình tình nguyện mùa đông 2016 và xuân tình nguyện 2017. Trong đó, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cùng hai cá nhân được Trung ương Hội khen thưởng, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân, Thành đoàn Thái Nguyên khen thưởng 35 tập thể và 14 cá nhân.
Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ hiện có hơn 2.000 hội viên sinh hoạt tại 33 chi hội. Từ đầu năm đến nay, công tác hội và phong trào phụ nữ tiếp tục được duy trì có hiệu quả, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo chị em phụ nữ, đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức chương trình Xuân yêu thương, tặng gần 70 suất quà với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tàn tật trên địa bàn phường. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, hội đã tặng quà cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, xã Minh Tường, huyện Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng. Vận động cán bộ hội viên ủng hộ chương trình Xuân yêu thương của thành phố với số tiền trên 13 triệu đồng. Ủng hộ đồn biên phòng Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Lâm Đồng, số tiền 10 triệu đồng. Thời gian tới, hội tiếp tục vận động chị em tham gia tiết kiệm tại gia đình, tại chi hội để tạo nguồn quỹ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, do được nghỉ 4 ngày trùng với cuối tuần, nên nhu cầu đi lại bằng xe khách trong dịp này của người dân thành phố tăng cao. Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện và thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đẩy mạnh cắm chốt kiểm tra, xử lý đối với xe khách trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ. Qua công tác tuần tra kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp xe khách cố tình vi phạm. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trong những ngày gần đây, đội đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến đường, hành trình lịch trình, không trao vé cho hành khách, để hàng trong khoang chở hành khách, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Để hạn chế tình trạng xe khách vi phạm, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra tại một số tuyến đường là cửa ngõ ra vào thành phố Thái Nguyên để xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô chở khách. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 ngày 28 tháng 4, xã Đồng Bẩm tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 4 năm 2017. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng trên 150 vận động viên đã tham dự đại hội. Đại hội lần này diễn ra 5 môn thi đấu là cầu lông, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và các môn điền kinh. Trên tinh thần trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, nhiều nội dung thi đấu có chất lượng chuyên môn cao thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ, góp phần tạo nên thành công chung của đại hội. Thông qua ngày hội nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là dịp để xã Đồng Bẩm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2017.
Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tối 28 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức liên hoan văn nghệ giữa các chi hội trong toàn phường. Tham gia liên hoan, 11 chi hội cựu chiến binh trên địa bàn đã đem đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và ca ngợi người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhiều bài hát cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Lá Xanh, Hát mãi khúc quân hành, Cây đàn guitar, Bài ca thống nhất đã được các hội viên cựu chiến binh, những người đã từng trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, trình diễn bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình, nên đã đem đến cho khán giả những cảm xúc đầy tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Ngoài ra, đêm liên hoan còn có sự tham gia biểu diễn của các em học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, đơn vị kết nghĩa của Hội Cựu chiến binh phường với tiết mục hát múa Dòng máu Lạc Hồng. Với sự dàn dựng công phu, tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và thể hiện sự trân trọng, biết ơn và gìn giữ của thế hệ trẻ ngày nay đối với các giá trị truyền thống của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn,
Vào những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Đặc biệt, dịp 30 tháng 4 năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đi đến thắng lợi 20 tháng 5 với nhiều hoạt động thiết thực. Bài viết "Những tín hiệu tích cực" đăng trên báo Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về sự kiện này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trên khắp các ngã đường, góc phố, cờ hoa rực rỡ, lòng người như phơi phới hơn khi Thái Nguyên đang có những chuyển động vượt bậc. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao so với bình quân chung cả nước. Nhiều dự án lớn về công nghiệp đã hoàn thành, đi vào sản xuất ổn định, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước được tăng cường, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ tính riêng trong quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 3.680 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch năm. Hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành, chính sách tiền tệ, tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm. Đến nay đã có 56 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, như dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông. Mới đây, ngày 23 tháng 3, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sông Công 2 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngay trong quý 1, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 1.004 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận cho 3 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 8 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 7,2 tỷ USD. Một số công trình thuộc dự án xây dựng hạ tầng lưới điện cho các xóm bản chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đã được khánh thành đưa vào sử dụng, làm cho diện mạo các xóm bản vùng sâu xa thêm khởi sắc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, một chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của tỉnh được triển khai. Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đây chính là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông Cầu còn là đòi hỏi cấp thiết trong lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Đây cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Những tín hiệu tích cực trong 4 tháng đầu năm đã cho thấy sự năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy đảng chính quyền, thể hiện quyết tâm rất cao của toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với khí thế hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975, sự tăng trưởng của nền kinh tế, những khởi sắc trong bức tranh kinh tế văn hóa xã hội đã và đang làm cho mảnh đất và con người Thái Nguyên nhận được tiếp thêm nguồn sinh lực để tiếp tục đổi mới. Vinh dự, tự hào là những người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng, lớp lớp các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau đang gắng sức, nỗ lực trong lao động sản xuất, học tập và rèn luyện, phấn đấu vì một Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch, đẹp và phồn vinh.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 về xây dựng phát triển đô thị Thái Nguyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, tháo dỡ những máy vẩy, ô, bạt, bục bệ lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh. Trong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên của phóng viên Hoàng Hải.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Quang Trung đã tiến hành giải tỏa, lập lại trật tự khu vực đường Lê Quý Đôn và các đường quy hoạch tại khu vực Nam Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trong những ngày ra quân đã tổ chức tháo dỡ 116 mái tôn, 13 mái hiên di động và hàng trăm mái bạt, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 63 trường hợp, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở, thu dọn trên 200 trường hợp chuyển hàng hóa vào kinh doanh bên trong nhà, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Với việc thực hiện xử lý nghiêm và kiên quyết nên hiện nay ở khu vực này, cơ bản các hộ kinh doanh đã chấp hành theo đúng quy định. Bà Cao Thị Cần, tổ trưởng dân phố tổ 11 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên cho biết:
Mọi người dân của tổ 11 cũng đều đồng tình, nhất trí với cái chủ trương của thành phố và của tỉnh. Tôi cũng thấy là đường làng ngõ xóm bây giờ quang và sạch đẹp hơn trước. Tôi cũng có ý kiến tức là nếu mà làm thì làm cho nó triệt để, làm từ ngoài trước tuyến đường lớn vào, xong sau đó mới làm đến tuyến đường ngõ ngách phía trong này.
Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện công tác đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị năm 2017, Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt việc tháo dỡ mái che, mái vẩy trên các trục đường thuộc địa bàn phường.
Đối với khu đường Lê Quý Đôn và khu Nam Đại học Sư phạm thì được sự hỗ trợ của thành phố và phường phối hợp thì đến nay thì đã tổ chức tháo dỡ xong. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai tháo dỡ cái đường ga. Dự kiến trong tháng 5 thì sẽ hoàn thành cái việc tháo dỡ mái vẩy ở cái trục đường này.
Tại đường Bến Oánh, khu vực chợ Thái và chợ Túc Duyên cũng đã được đội quản lý trật tự và giao thông thành phố thường xuyên tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, Túc Duyên tháo dỡ các mái tôn, mái hiên di động, ô bạt của các hộ kinh doanh gần mặt đường, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Cùng với đó, lực lượng làm công tác đảm bảo mỹ quan đô thị từ phường đến thành phố đã thường xuyên ra quân nhắc nhở, giải tỏa những hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán như đường Bến Oánh, ngã năm giao đường Bến Oánh, đường Phan Đình Phùng và phố 19 tháng 8, khu vực chợ Gia Sàng, ngã ba Bắc Nam. Tuy nhiên, việc tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Đông, đội phó đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố Thái Nguyên cho biết:
Những cái nơi mà thường xuyên mà tái lấn chiếm như là đường Bến Oánh này, đường Lê Quý Đôn này, đấy, và đường Phan Đình Phùng, các trường hợp tái lấn chiếm là diễn ra liên tục và đối phó với các cái lực lượng kiểm tra xử lý là nhiều hình thức, là rất khó khăn trong cái việc mà là xử lý triệt để. Thì họ buôn bán thì là nhỏ lẻ, nên là cứ có lực lượng đến nơi thì là họ thu dọn vào, khi sau khi mà lực lượng đi khỏi thì họ lại đưa ra.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 4, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và thông qua kế hoạch về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện đo đạc cắm mốc hành lang vỉa hè, xác định cụ thể mức độ vi phạm của từng tổ chức cá nhân, hộ gia đình đối với các hành vi lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường, lập biên bản vi phạm, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm và xác định thời gian thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tổ chức tháo dỡ đối với các trường hợp không chấp hành và xử phạt theo quy định. Cùng với kế hoạch về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố năm 2017, thành phố Thái Nguyên cũng đã triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên với nhiều nội dung: làm gọn hệ thống cáp viễn thông, thông tin, lát lại vỉa hè một số tuyến phố nhằm làm thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố. Mong rằng người dân thành phố sẽ có nhiều hành động tích cực để hưởng ứng, tự giác chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, góp phần làm cho bộ mặt của thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 563 UBNZTH về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 730 UBNZTH ngày 3 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017. Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và yêu cầu thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã, ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế thành phố triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau. 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với các phòng ban đơn vị đoàn thể địa phương trong công tác tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn. 2. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị đoàn thể thành phố và chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức quán triệt sâu rộng trong ngành địa phương mình, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc tổng điều tra, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và phương án tổng điều tra. 3. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn theo đúng phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh và tập huấn nghiệp vụ điều tra. Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai cuộc tổng điều tra của Ban chỉ đạo tổng điều tra các phường xã, đảm bảo theo đúng kế hoạch của thành phố. Xử lý tổng hợp kết quả điều tra báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh theo đúng quy định. 4. Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên, chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo thành phố, hướng dẫn triển khai kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn, đảm bảo kinh phí, phiếu điều tra và các điều kiện vật chất khác đầy đủ kịp thời phục vụ cuộc tổng điều tra, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, phương án tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương và kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc tổng điều tra trên địa bàn và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về cuộc tổng điều tra, tạo điều kiện cần thiết và thuận lợi cho Ban chỉ đạo các phường xã hoạt động có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua các hình thức pano, áp phích, loa truyền thanh, họp xóm, tổ dân phố và đảm bảo công tác an toàn, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra, tuyên truyền vận động mọi đối tượng điều tra tích cực tự giác tham gia thực hiện cuộc tổng điều tra. 7. Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Thái Nguyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin theo nội dung yêu cầu của cuộc tổng điều tra. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban đơn vị đoàn thể, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, đề nghị có văn bản gửi về Chi cục thống kê thành phố Thái Nguyên để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.